Kính thưa quý vị, ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội. Theo một số đo lường, thủ đô Việt Nam có lúc đứng vào nhóm các thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới. Điện mặt trời trên mặt nước tại Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp 100 lần trong thập niên tới. Phản ứng hy hữu tại Nga, gần 200 linh mục chính thống giáo lên tiếng bảo vệ những người biểu tình đòi dân chủ bị giam giữ. Vụ tự sát gây chấn động của một hiệu trưởng trường mầm non ngoại ô Paris. Trên đây là một số chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, Hà Nội với không khí đầy bụi đặc như xương đã thế chân Bắc Kinh để trở thành một trong các thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. Không khí xã hội cũng nóng hơn với các tranh cãi dữ dội về độ tin cậy của các chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội. Đỉnh điểm là vụ một nhân vật nổi tiếng trên mạng Facebook kêu gọi tẩy chay ứng dụng đo lường không khí nổi tiếng toàn cầu AirVision, lên án AirVision đục nước béo cò, bóp méo thông tin để bán sản phẩm máy lọc không khí. Theo hãng tin Reuters, thì AirVision đã phải thông báo rút ứng dụng và tạm đóng cửa Facebook tại Việt Nam vì nhận được hàng loạt đe dọa. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, Facebooker Vũ Khắc Ngọc đã có thư ngỏ xin lỗi. Không khí Hà Nội ô nhiễm nặng nề trong tiết vào thu với làn sương bụi đậm đặc là điều mà mắt thường cũng thấy. Số lượng bệnh nhân nhập viện do các căn nguyên tim mạch và hô hấp tăng cao được một số cơ sở y tế ghi nhận. Tuy nhiên, một vấn đề gây sôi sục dư luận trong thời gian qua là liệu Hà Nội có phải là thành phố ô nhiễm nhất thế giới hay không, dường như đã đánh lạc hướng chú ý của công luận về trách nhiệm của chính quyền. Thông tin về thực trạng ô nhiễm là vấn đề then chốt, bởi hành động sẽ chỉ đủ mức quyết liệt một khi có thông tin cho thấy thực trạng ô nhiễm là nặng nề. Trả lời RFI tiếng Việt, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, một mặt ghi nhận một số tiến bộ, mặt khác ông cũng chỉ ra chính quyền còn đang rất chậm trễ trong kế hoạch xây dựng các trạm quan trắc cố định nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, đủ độ tin cậy làm cơ sở cho hoạch định chính sách. Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhắc đến bài học của Thái Lan.
Ở Bangkok người ta có đến 40 trạm, thì Hà Nội là có tổng cộng là có 3 trạm. Làm sao mà có thể cung cấp được đầy đủ? Bộ Giáo dục đóng cửa một số trường trong đầu năm 2019 là vì cái chỉ số AQI nó cao. Ở Việt Nam chưa làm được là vì sao? Là vì họ có đến 40 cái trạm quan trắc. Đúng không? Đây là Bộ Giáo dục, Bộ Tài nguyên Môi trường họ mới có quyền họ làm như thế. Và họ làm như thế thì đương nhiên là họ phải dựa vào cái hệ thống quan trắc của họ. Chứ còn của Việt Nam mình thì bây giờ có 2-3 trạm làm sao mà có thể làm thế được? Chúng ta cũng chưa có những cái quy định. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái bài học rất tốt để cho Việt Nam thực hiện trong những năm tới. Bây giờ thì tôi nghĩ ở trong một cái thời đại 4.0 rồi công nghệ thông tin, xã hội phát triển như này thì cái chuyện minh bạch dữ liệu thì đấy là cái nhà nước là rất có trách nhiệm. Tôi nghĩ như thế chứ cũng không thể giấu được đâu. Thì cái thông tin càng minh bạch bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Tháng 9 vừa qua, hàng loạt điều tra cho thấy xây dựng các trạm điện mặt trời nổi trên mặt nước đang ngày càng trở thành một xu thế lớn tại châu Á và Đông Nam Á. Theo dự báo của công ty tư vấn về năng lượng tái tạo Wood Mackenzie Power, thì điện mặt trời nổi trên nước sẽ tăng trưởng với tốc độ 22% trong 5 năm tới. Thị trường điện mặt trời nổi chủ yếu tập trung tại châu Á với công suất chiếm đến 87% toàn cầu, Hàn Quốc và Đài Loan đứng đầu. Trong khi đó, theo dự đoán của công ty nghiên cứu năng lượng Greystar Energy có trụ sở tại Oslo, thì trong vòng từ 5 đến 15 năm tới, tại khu vực Đông Nam Á, điện mặt trời nổi ước tính sẽ tăng gấp 100 lần so với hiện nay. Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường đứng đầu. Vì sao điện mặt trời nổi trở nên hấp dẫn? Phóng sự của thông tin viên Ferric Ojakdias từ Seoul cho biết phong trào xây dựng trạm điện mặt trời nổi đang nở rộ tại Hàn Quốc.
Il suffit de 5 minutes en bateau pour atteindre la petite centrale solaire flottante du lac de Chungju.
Chỉ cần 5 phút đi thuyền là có thể đến được một trạm điện mặt trời nổi nhỏ nhất trên hồ Chungju. 8.600 tấm pin mặt trời nổi trên mặt nước nhờ các bộ khung bằng thép và những chiếc phao xanh. Jo In-ho, người đứng đầu tập đoàn khai thác thủy điện Hàn Quốc phụ trách dự án này cho biết, ông nói trạm điện nổi này gồm 3 khối, 1 MW mỗi khối, chiếm diện tích bề mặt 37.000 m². Trạm sản xuất đủ điện để phục vụ cho 1.000 gia đình, mỗi gia đình 4 người hàng năm. Các trạm điện mặt trời nổi của chúng tôi do các định chế bảo vệ môi trường công lập giám sát. Họ giám sát về môi trường thực vật, động vật dưới nước, các trầm tích, chim chóc, kết luận là không có bất cứ tổn hại nào cho con người cũng như môi trường. Xây lắp trạm điện mặt trời trên nước có nhiều lợi ích như ông Su Dong In phụ trách việc lắp đặt cho biết. Theo ông, các trạm điện mặt trời làm trên mặt đất gặp trở ngại với nhiệt độ. Nhiệt độ từ mặt đất dâng lên làm giảm đáng kể hiệu suất. Các trạm nổi trên mặt nước với không khí thường là mát hơn, có hiệu suất cao hơn từ 6 đến 10%. Hiện tại, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để xây dựng các trạm điện mặt trời trên biển, nơi có các điều kiện khó khăn hơn nhiều. nhà máy điện mặt trời khổng lồ Simanwem với công suất hơn 2 gigawatt được che chắn bởi một con đê lớn sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2022.
Frédérico Jardias, Séoul, RFI.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, giữa tháng 9 vừa qua, một lá thư ngỏ của một nhóm hơn 100 linh mục chính thống giáo gây chấn động. Các linh mục lên án chính quyền Nga đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ trong mùa hè vừa qua, tố cáo không khí sợ hãi mà chính quyền cố tình gieo rắc. Theo một số chuyên gia, thì một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra trong lòng giáo hội chính thống, nơi toàn bộ hệ thống vốn dựa trên sự phục tùng tuyệt đối. Thay đổi trong nội bộ giáo hội chính thống giáo Nga có ý nghĩa hệ trọng đối với quốc gia này, bởi 71% dân chúng cho biết tin tưởng vào giáo hội. Thông tin viên Daniel Valo tường trình từ Moscow.
Chúng tôi đang ở trong một nhà thờ nhỏ ở trung tâm thủ đô Moscow, cách điện Kremlin chừng một cây số. Buổi cầu nguyện diễn ra dưới tầng hầm, nơi khoảng vài chục tín đồ đang quỳ gối. Cuối nghi thức này, chúng tôi gặp cha Oleg Matov, một trong những người đầu tiên ký thư ngỏ ủng hộ những người biểu tình. Ông nói, tôi làm điều này bởi tình thương đối với những người vô tội hiện đang bị giam giữ. Khi các cảnh sát bị kết án, các hình phạt chỉ mang tính biểu tượng. Trong khi đó, đối với những người biểu tình bình thường thì chỉ vì một chiếc cốc bằng nhựa ném vào lực lượng an ninh, họ cũng phải chịu các hình phạt rất khắc nghiệt. Tại Nga, rất hiếm khi các nhà tu hành lại can thiệp trực tiếp đến như vậy vào các vấn đề xã hội gây tranh cãi. Sáng kiến này lại càng dũng cảm hơn khi giáo hội chính thống giáo Nga được coi như là một đồng minh của Điện Kremlin của Tổng thống Putin. Cha Oleg Batov nói, như ông thấy đó, tôi không sợ. Trong những ngày gần đây, tôi đã nhận được vô số các tin nhắn ủng hộ. Điều khiến tôi bàng hoàng nhất là số lượng những người tham gia ký tên từ khoảng 40 đến hơn 180 người hiện nay. Không có gì gây ngạc nhiên khi lá thư này gây ra tranh luận dữ dội trong nội bộ giới tăng lữ chính thống giáo. Sau khi lên án các linh mục ký vào thư ngỏ, cuối cùng ba lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga đã có một lập trường mềm mại hơn, thậm chí họ còn chỉ ra những kẽ hở trong hệ thống tư pháp hiện hành tại Nga.
Trở lại nước Pháp, trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 này, giáo giới toàn quốc đã chấn động sau cái chết của nữ hiệu trưởng một trường mầm non. Trước khi tự sát, cô giáo Christine Renon đã để lại một lá thư dài 3 trang gửi đến các đồng nghiệp, giải bày tâm trạng kiệt sức, nỗi cô đơn trước các nhiệm vụ nặng nề, những cải cách liên tục và trái ngược. Nhiều cuộc tưởng niệm cô giáo Christine Renon diễn ra trên toàn nước Pháp vào ngày 3 tháng 10. Hàng trăm, hàng nghìn giáo viên sát cánh nhau tuần hành trên đường phố, nhớ đến người đồng nghiệp, tràn đầy sức sống, luôn tươi vui với học sinh, cống hiến hết mình. Đối với nhiều người, Christine Renon đã chết vì cô quá yêu thương, quá tận tụy cho lý tưởng. Đối với hai giáo viên trẻ Manon và Marion, trường trung học Jean Jaurès ở Pantin, giáo giới nước Pháp đồng cảm với Christine Renon bởi họ chia sẻ cảnh ngộ của cô.
Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi làm việc trong những điều kiện tồi tệ và người ta nói rằng là điều này có thể xảy ra với bất cứ đồng nghiệp nào. Chúng tôi có ấn tượng là những nỗi khổ của chúng tôi đã không được lắng nghe, không được xem xét trong lúc điều kiện làm việc thì đang xuống cấp. Tôi làm giáo viên từ 5 năm nay. Tôi thấy điều kiện làm việc kém đi, ít thời gian hơn, ít người hơn, những vị trí vắng người thì không bao giờ được thay thế. Cuối cùng là không thể chịu đựng được nữa.
Cũng ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer thừa nhận cần phải thảo luận để làm cho ra nhẽ điều kiện làm việc của các hiệu trưởng và có biện pháp can thiệp kịp thời. Vấn đề cảm nhận hạnh phúc trong công việc được Bộ trưởng Giáo dục coi là một trong ba thách thức chủ yếu của nền giáo dục Pháp cùng với môi trường và bình đẳng về cơ hội. Chứng kiến phản ứng của giáo giới tại Pháp trước cái chết của người đồng nghiệp, ta không khỏi không nghĩ đến trường hợp một cô giáo hiệu trưởng trường mầm non ở Việt Nam qua đời hôm 3 tháng 10. Theo báo chí trong nước, thì cô Nguyễn Thị Thanh đã chọn cái chết sau khi gửi đơn phản đối những đánh giá bất công của cấp trên đối với cá nhân hiệu trưởng và tập thể giáo viên trường mầm non này. Không biết tại Việt Nam có bao nhiêu giáo viên chia sẻ cảnh ngộ của cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thanh.